Do đó, trong khi thực tập chúng ta cần chân đế, chúng ta cần hiểu rằng phải đi biết tâm để đi vô trong chân đế. Và chỉ có chân đế mới giúp mình hiểu thiền Vipassana mà thôi. Và khi mà quý vị vô được trong chân đế rồi thì quý vị mới thấy thay đổi. Ở trong khi mà trình pháp ở bên trung tâm á, có một người hỏi như thế này: thưa sư, tôi cũng đã tập thiền lâu rồi, tại sao mà tôi thấy kinh nghiệm của tôi từ trước đến giờ giống nhau à? Tôi ngồi có bao nhiêu phòng xẹp thở vô thở ra, khóa nào tôi cũng đi trơn, năm bốn khóa tôi đi hết bốn khóa, lúc nào có mặt hết trơn mà sao bấy nhiêu. Sư nói có hai lý do, có hai lý do để cho kinh nghiệm mình chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Cái câu này sư nghe rất là lâu rồi mà sư không biết làm sao mà sư giải thích cho Phật tử. Năm này sư qua đã ông thầy ông giải thích cho cái cô kia. Nó thứ nhất, khi mà cô nói rằng cái kinh nghiệm của bấy nhiêu đó thôi, nghĩa là cái nỗ lực quan sát đối tượng của cô nó không có mạnh. Nghĩa là trong khi mình ngồi mình quan sát cái đối tượng của mình không để hết lực ở trong đó. Khi mình không có để hết tâm để mà mình quan sát đối tượng, khi thực tập tâm của hành giả nghĩ rằng chỉ có bấy nhiêu thôi thì đúng như vậy, nó sẽ có bấy nhiêu thôi. Hoặc giả nói rằng giờ này tôi ngồi tôi sẽ phóng tâm nhiều, nó chắc chắn nó sẽ không chịu nổi. Ông nói khi mà quý vị thực tập mà quý vị nói trước rằng có bấy nhiêu đó thôi, nó sẽ có bấy nhiêu đó thôi. Tại vì sao như vậy? Tại vì quý vị đang điều kiện hóa tâm của quý vị. Ông nói lấy ví dụ chẳng hạn như quý vị đi làm về chẳng hạn, quý vị thấy mệt mỏi, quý vị muốn đi ngủ, thì quý vị tự nhiên quý vị có tinh tấn, quý vị muốn ngồi thiền, phải ngồi cho đúng giờ và giữ giờ giấc ngồi đó vậy. Thì trong khi mà quý vị ngồi, quý vị trời tối hôm nay mà hôm qua này đi làm mà mệt kiểu này mà vô ngồi chắc là ngủ, thì chắc chắn nó sẽ ngủ đấy. Hay là mình nói ôi này cãi lộn với bà kia rồi bây giờ vô đây mà ngồi là chắc nó phóng tâm dữ lắm, là nó phóng thiệt, phóng quý vị chịu không nổi luôn. Thì ông nói mình đừng có điều kiện hóa cái tâm mình trước, đừng có nói rằng giờ thiền này nó phóng tâm, giờ thiền này ngủ tôi sẽ giữ tinh tấn tu cho nó ngủ. Mình ngủ thì thôi, nhưng mà mình đừng có điều kiện hóa cái tâm mình, gọi là mình precondition á, mình làm cho cái tâm của mình nó trước như vậy. Thứ hai nữa là trong khi chú niệm hành giả duy trì chánh niệm, không duy trì chánh niệm liên tục. Cái này sư hơi ngại, sư đi hơi nhanh rồi, phải đi bắt đầu bằng cái là ông nhận xét là tại vì mình điều kiện hóa cái tâm của mình. Và cái thứ hai là mình không duy trì chánh niệm quan sát một cách tường tận đối tượng của mình, mà chỉ để chỉ kinh nghiệm chân đế mà thôi. Nghĩa là sao? Nghĩa là quý vị trong khi mà quý vị tập á, quý vị không nỗ lực để quan sát cái đối tượng của quý vị, nghĩa là nó phòng sạc hay là nó hơi thở vô thở ra bao nhiêu, quý vị hoan hỷ với bao nhiêu đó thôi. Hồi trước là quý vị điều kiện hóa cái tâm của quý vị đó, nếu mà ngồi chắc cũng bấy nhiêu thôi, có thêm người chắc cũng bấy nhiêu thôi. Quý vị điều kiện hóa là điểm thứ nhất. Thứ hai nữa là khi mà quý vị điều kiện hóa thì nhân tâm quý vị nó không có nỗ lực, nó không có muốn làm thêm, nó hoan hỷ có bấy nhiêu đó thôi, ngồi ôi thoải mái nhẹ nhàng rồi bấy nhiêu đủ. Và khi mà như vậy á thì nó đi lui thì tới ngang đó nó đứng, tới đi lui tới ngang đó nó đứng. Cũng giống như mình ngồi vậy, mình ngồi nói chân mình ngồi đau lắm, ngồi chắc là đau chịu không nổi, cha ta ngồi được cho mình ngồi đau là thiệt, ngồi là đau rồi mình chịu không nổi, tới đó là nó phải đổ chân rồi. Bởi vì mình điều kiện hóa cái tâm của mình. Thì ông nói khi mà hành giả tập mà chỉ thấy kinh nghiệm có bao nhiêu thôi là tại vì hành giả không có nỗ lực để đi vô trong chân đế. Khi mà mình muốn nỗ lực vô trong đế, mình phải để hết lòng và mình quan sát cái đối tượng của mình bỏ hết. Thì quý vị thấy như hồi nãy sư nói đó, mình phải vô ở trong cái cảm giác của mình mà thôi. Chẳng hạn như quý vị ngồi hơi thở vô thở ra đó, bỏ hết, quý vị đi theo cái cảm giác mà thôi, ghi nhận cái cảm giác mà thôi. Thì lúc đầu có thể tâm mình nó chạy tới chạy lui, mình làm những cái step mà nãy sư nói đó, nghĩa là quý vị cũng niềm được vậy, nhưng một lát mình bỏ và mình đi vô ở trong đó, đi vô mình kinh nghiệm thẳng cái hơi thở của mình. Cũng giống như cái đau vậy, là đau thật á. Nếu mà mình nói đau, nó đau thêm nữa. Hoặc giả tới một lúc nào đó cái tâm mình gần như nó đờ đặt đi, mình cảm thấy nó hết đau nhưng mà thật tình nó vẫn còn đau ở trong đó. Bây giờ mình chấp nhận rồi mình đi thẳng vào trong cái đau của mình, thì quý vị thấy đây là cả một cái sự can đảm vô cùng. Đi vô trong cái đau ai dám đi? Do đó mình phải giữ tâm mình cho thoải mái, rồi mình kinh nghiệm thẳng cái đau, coi cái đau nó thay đổi như thế nào. Mà muốn làm cái đấy, mình phải chuẩn bị cái tâm của mình trước, chứ không phải là mình nhảy vô là nó bật ra trở lại, tâm mình chịu không nổi. Khi mà quý vị vô trong chân đế rồi, quý vị sẽ thấy nhiều nãy sư nói đó. Trong một hơi thở vô, trong một hơi thở ra, không có cái nào giống cái nào hết. Bởi vì chân đế nó thay đổi mà. Chân đế luôn luôn thay đổi. Do đó mà hơi thở đầu, mình thở vô một cái, mình thở ra, nó sẽ khác với cái hơi thở kế tiếp. Và Ngài Ujjotika, Ngài nói, khác đến độ mà quý vị không thể tưởng tượng sao mà nó khác gì như này. Sao mà nó quá khác mà đến nỗi từ trước giờ tôi chưa bao giờ kinh nghiệm cái này đó. Quý vị nói trong tâm quý vị vậy đó. Cái hơi thở mà sao tôi bây giờ tôi thấy lạ quá là. Mà Ngài nói, quý vị sẽ kinh nghiệm một lần và quý vị sẽ không bao giờ kinh nghiệm nữa. Khác đến nỗi như vậy đó. Nghĩa là nó tới một lần một đó thôi rồi nó đi. Mình ngồi nó phòng xẹt, cái nào giống cái nào hết. Những cái năm mà sư mới tập thấy giống nhau, có cái nào khác cái nào. Bây giờ ông nói, không. Cái phòng và cái xẹp của sư này nó khác, cái kế nó khác nữa, mà nó khác đến độ mà sư tưởng là không bao giờ mà sư thấy khác như vậy. Và sư ngồi đó sư kiếm đi, cả đời sư nữa sư cũng thấy như vậy nữa. Thì đủ biết quý vị nó vô rất là sâu và nó quan sát rất là tỉ mỉ tôi tưởng. Ngày hôm qua sư có đọc một cái phần tình pháp cho quý vị nghe liên quan tới một cái vị thiền sinh, tình pháp mà khi mà họ vô trong chân đế. Tôi không còn biết tôi ngồi ở đâu, tôi không còn biết mấy giờ, tôi không còn biết tôi xây trong phòng Phật là tôi xây lưng vô là tôi xây lưng ra, tôi không biết giờ này tôi đã ăn chưa nữa. Bởi vì sao? Quý vị vô trong chân đế rồi mất hết ý niệm thời gian và không gian. Ngay cả bây giờ tôi mở mắt ra tôi dòm đồng hồ tôi cũng biết mấy giờ nữa. Bởi vì giờ là cũng là tục đế. Rồi cái kim này rồi đây là cái đồng hồ rồi nó là toàn là tục đế trong hết đâu. Thì cô đó có phải mất gần cả 5-3 phút cô mới định tâm lại, cô mới biết rằng ồ, bây giờ là 5:10, chứ còn khi mà cô mở mắt ra cô không biết gì hết. Thì hỏi tại sao như vậy, thì ông thầy ông nói cái tâm của mình nó hoạt động theo cái mốt à. Quý vị biết kiểu mốt không, trong cái đồng hồ của mình á, vàng ví dụ mình vàng cái mốt này để alarm này, mốt này để chỉnh giờ này, mốt này để chỉnh alarm này, cái này là để mà lúc nó theo cái mốt. Tôi không biết tiếng Việt nó cái mốt là cái gì. Khi mà quý vị bật qua cái này, tự nhiên sinh hoạt theo kiểu này. Quý vị bật lại trở lại bên này, nó sinh hoạt theo kiểu này. Do đó khi quý vị vô trong chân đế rồi đó, nó là sự thật, quý vị phải sinh hoạt với nó. Quý vị có cảm tưởng giống như là cái tâm của mình nó không có tâm. Kinh nghiệm của quý vị nó rất là mờ. Bởi vì khi mình suy nghĩ, kinh nghiệm mình rõ ràng lắm. Cái này là như vậy. Mình giải thích đủ ở trong tâm mình nó gần như suốt ngày nó giải thích tất cả những gì mình ghi nhận. Giác quan ghi nhận, tâm giải thích. Bây giờ mình bỏ cái phần giải thích, tâm nó làm thinh, nó không nói nữa. Thì tự nhiên quý vị vô trong chân đế. Mà khi quý vị vô trong đế, quý vị cảm tự như hụt chân. Giống như cô này cô nói, tự nhiên cô ngừng lắc cô sợ. Cô sợ bởi vì thấy xung quanh yên quá, không biết ở đâu, không biết giờ nào, không biết làm gì hết. Tượng ta đi hết trơn rồi cô sợ quá, cô đứng dậy. Đó. Khi mình bước vô trong chân đế, tâm mình nó switch, nó đi qua một cái giai đoạn khác. Nó hoạt động trong một cái môi trường khác. Mà khi mà nó hoạt động trong môi trường khác, nó phải bỏ những cái cụ ngoài này. Còn nếu mà đem vô, tự nhiên nó không sinh hoạt được. Do đó mà khi mà quý vị trở lại, nó cũng vậy. Khi quý vị trở lại, nó phải đòi hỏi thời gian để nó điều chỉnh trở lại, để nó hiểu rằng cái này là cái đồng hồ. Và các vị mà thiền sư dạy thì Vipassana nói, nếu mà quý vị chưa bước qua cái ngưỡng cửa đó là quý vị vẫn còn là thiền sinh bắt đầu mà thôi. thiền Vipassana sẽ đưa mình tới đi vô cái giai đoạn chân đế, bỏ hết tục đế. Nếu trong khi sinh hoạt, trong khi ngồi, trong khi niệm, trong khi đi, mình vẫn còn thấy tục đế, là mình chưa nhảy vô được trong chân đế, là mình vẫn còn là những thiền sinh mà bắt đầu đấy. Nhưng mà không sao, mình bắt đầu rồi, một ngày nào đó mình sẽ tới nếu mình đi đúng đường. Mình bắt đầu bằng cái nào mình có thể bắt đầu được thôi. Như ngày hôm qua sư nói, cái nào mà quý vị bắt đầu được, quý vị bắt đầu. Không thể nào mong đợi quý vị bắt đầu cái mà quý vị bắt buộc phải có, không phải đâu. Cái nào dễ bắt đầu được. Đây là một cái kinh nghiệm liên quan tới thiền hành. Ngày hôm qua sư có nói một cái kinh nghiệm liên quan tới ngồi. Nghĩa là cái cô kia cô ngồi, để cô không có thấy ở đâu, không biết ngồi lúc, không biết, tôi không rõ mình đang ngồi đâu, ngồi trên thiền đường, ngồi trong phòng, bây giờ là mấy giờ, sáng hay chiều, ăn cơm chưa, là đã ăn hay chưa ăn, ngồi xây trước mặt bằng Phật hay sau lưng bằng Phật. Bây giờ đây là một cái người nói liên quan tới thiền hành. Trong giờ thiền hành sáng hôm nay, tôi ghi nhận tâm tôi rất là an tịnh, chánh niệm rất là xích sao. Tôi ghi nhận rất rõ ràng những cảm giác trong cả người và rõ nhất là ở chân. Trong khi đi thiền hành đó, cô này cô để ý hết cả thân, chứ không phải cô để ý riêng cảm giác trong chân. Nhưng mà cô nói rằng cô bắt được cái cảm giác trong chân rất là rõ. Cảm giác thay đổi liên tục cùng một lúc với sự xúc chạm của chân tôi trên mặt đất. Nghĩa là một lần cô bước đi, cảm giác trong chân cô thay đổi hoàn toàn và thay đổi liên tục. Chừng 5-10 phút sau, tôi có cảm tưởng chỉ còn cảm giác và tâm ghi nhận hết thay chân. Cảm giác thay đổi, tâm ghi nhận thay đổi, nhưng tôi cảm thấy dễ chịu, theo dõi một cách thoải mái. Bởi vì hồi trước đó, khi mà cái cảm giác và cái thân, cái cảm giác và tâm ghi nhận thay đổi, cô theo cái cảm giác. Và cô trình pháp, cô nói, ôi tôi theo cảm giác, tôi rất là mệt. Ông thầy cũng nói không được. Lúc bây giờ cô bỏ đối tượng là cảm giác. Thành ra quý vị tập một lát này, ta kêu quý vị bỏ đối tượng. Đối tượng không thành vấn đề nữa, hỏi tâm ở đâu. Mà cái này sư đi là có lại hơi xa rồi đấy, quý vị cứ nghe thôi, để quý vị yên tâm. Khi trong khi mà quý vị tập, quý vị bỏ đi những cái lời mà sư nói, đừng có để ý, cứ việc chịu trách nhiệm thì quý vị sẽ kinh nghiệm. Nhờ nãy sư nói, quý vị bỏ hết những cái ý niệm tục đế và quý vị đi vô cho thẳng trong cái kinh nghiệm của mình, thì cái đó sẽ giúp quý vị hiểu đó. Nghĩa là làm thế nào duy trì trách nhiệm để đi vô được trong chân đế, là tự nhiên quý vị cảm nhận được những cái kinh nghiệm giống như người ta đang trình bày đây. Tôi cảm nhận một hơi gió hay một cái lực gì mà tôi không được rõ là cái gì hết, cứ xô cái thân tôi đi tới. Cô trong khi đi kinh hành này cô nói vậy đó, cảm thấy gió phía sau đi tới. Cái này là ông thầy cũng giải thích là cái tâm tác ý, tác ý muốn bước tới. Bước chân thân người như bồng bình trên sàn gỗ, là cô đi cô cảm thấy giống như nó bơi trên sàn gỗ. Giờ kinh hành đi qua rất nhanh, tôi có cảm tượng mới đi chừng 5-10 phút, và khi chuông độ báo thế giới ngồi thiền sắp tới, thì tôi có mới cảm tượng mới đi chừng 5-10 phút thôi. Quý vị thấy nó gần như là họ quên, họ không biết làm cái gì. Vô khi mà tâm nó ở trong chân đế rồi, quý vị gần như là quý vị không biết cái xung quanh của quý vị nữa. Quý vị quên đi, quý vị không biết ở đâu nữa. Có vị thường sư còn nói thế này nữa, là khi mà quý vị tập thiền Vipassana thế tội rồi, quý vị không biết quý vị là ai nữa. Who I am? I don't know. Who I am? Nghe giống như hơi đứng điên hả? Chứ nghe sự sợ nữa. Nhưng mà ngài nói như vậy đó. Khi mà cô tập, quý vị tập tới cái giai đoạn giỏi rồi đó, quý vị sẽ cảm nhận những điều như vậy. Để thực hành thiền pháp niệm tâm, như vậy quý vị thấy sự tóm tắt bốn điều. Tâm là dụng cụ, nhờ tâm mà mình biết phiền não, nhờ có tâm mình mới vô được chân đế, nhờ có tâm mình mới hiểu tâm và mình nắm vững để mình thực tập cái thiền của mình. Bây giờ có một cái câu hỏi mà rất nhiều người đặt ra, và sư hỏi ông thầy, nhờ thầy giải thích dùm, là khi tôi thực hành thiền pháp niệm tâm, tôi có cần loại bỏ pháp niệm hơi thở hay phòng xẹp của tôi không? Nghĩa là tôi chú ý vào tâm mà thôi. Thì có nhiều người họ kinh nghiệm, họ nói như thế này, họ nghĩ như thế này, là khi mà quý vị niệm tâm á, là quý vị chỉ biết là vậy. Hay biết. Rồi ông thầy hỏi gì, hay biết để làm gì? Hay biết là hay biết như thế nào? Thì có một cái cô tu nữ, cô từ bên đâu bên Việt Nam, cô qua, cô nói vậy. Có thầy từ bên Việt Nam cũng dạy vậy. Cô nói nó có biết. Ông nói cái biết là không phải. Cái biết là không phải pháp niệm tâm. Cái biết mà của pháp niệm tâm á, bây giờ để trả lời thẳng cái câu hỏi này trước rồi mình giải thích cái đó sau. Thì khi mà cái vị hành giả mà nói rằng bây giờ tôi đã theo pháp niệm tâm rồi, tôi bỏ, tôi không có muốn, tôi không theo phòng xẹp nữa, lấy ví dụ. Hay là bây giờ tôi học pháp niệm tâm rồi, tôi không theo hơi thở nữa. Bởi vì từ trước giờ theo hơi thở mà, theo phòng xẹp hay là theo hơi thở. Bây giờ tôi bỏ, tôi chỉ quay tâm. Mà quay tâm người là ra, người là tôi biết. Nói vậy. Chẳng thể ông nói, khi mà quý vị nói như vậy là biết rằng là quý vị không biết quay tâm. Tại sao như vậy? Đây là ông nói. Đặt câu hỏi như vậy chứng tỏ thiền sinh chưa nắm vững, chưa hiểu rõ phương cách niệm tâm. Khi niệm tâm thuần thục, hành giả hiểu rằng tứ niệm xứ Đức Phật đã dạy có đầy đủ hết, trong khi hành giả chú ý tới hơi thở hay là không xem. Cho nên sư giải thích cho quý vị nghe rồi phải không? Khi quý vị chú ý tới hơi thở, quý ý tới phòng xẹp, quý vị có trong đó hết tư niệm xứ, cả bốn cái thân thọ tâm pháp. Và cái bốn điều này mình không chia cắt ra được. Như đó mà bảo rằng tôi học pháp niệm tâm, tôi bỏ cái phòng xẹp của tôi hay tôi bỏ hơi thở của tôi, mình nói như vậy tức là mình không có hiểu. Bây giờ sẽ trở lại cái chuyện mà nói là tâm biết. Lấy ví dụ chẳng hạn như nhiều người nói vậy này, nhưng khi tôi ngồi, tôi theo hơi thở là cái thường thường là phòng xẹp. Đa số các vị tập nói về phòng xẹp, tôi theo cái phòng xẹp lát phòng xẹp mất, phòng xẹp không còn nữa. Bây giờ phòng xẹp không còn nữa thì tôi ngồi đó tôi nói hay biết không còn nữa, hay biết họ nói vậy đó, hay biết là hay biết cái không còn nữa đấy, gọi là hay biết. Hoặc giả là khi mà tôi phòng xẹp mất rồi đó, tôi chuyển qua tâm, tôi hay biết. Thì để trả lời câu hỏi đó, ông thầy cũng nói như thế này là mình đó, khi mà cái hơi thở của mình hay là cái phòng xẹp của mình mà nó trở thành vi tế đó, mình đừng có bỏ. Bởi vì nó sẽ trở thành vi tế chắc chắn rồi. Trong khi quý vị tập, quý vị để ý coi, khi quý vị tập mà thuần thục của quý vị một thời gian, khi mà tâm quý vị nó lắng xuống, tự nhiên hơi thở nó rất là nhẹ, phòng xẹp cũng rất là nhẹ. Còn khi mình ngồi, tâm mình trào nó, tâm mình khó chịu, tâm mình nó chấn động, hơi thở mình rất là mệt. Quý vị để ý thấy cái phòng xẹp rất là mạnh, hơi thở vô ra cũng rất là mạnh nữa. Khi mà tâm nó yên rồi, tự nhiên hơi thở nó dịu dần. Đó. Lúc đó hành giả phải tăng cái sự tinh tấn để bắt cho được cái hơi thở hay là cái phòng xẹp. Còn nếu mà quý vị bỏ là niềm và định quý vị nó sẽ không tăng trưởng. Cũng giống như trong khi mà quý vị dùng một cái ống dòm để quý vị nhòm một cái vật nào đó, thì nếu mà nó đi xa quá rồi quý vị phải vặn cái đồ nó tăng lên nữa để quý vị kéo nó về, quý vị nhìn cho được. Quý vị hiểu cái ví dụ không ạ? Còn mà nếu mới mờ cái mình đi kiếm cái khác, mình niệm là mình mất rồi. Tự nhiên cái định và niệm của mình nó không tiến bộ. Thành ra những người nào nói bây giờ mình kiếm cái nào rõ nhất mình niệm, còn hơi mình ngồi đó nó phóng tâm. Bởi vì nếu không niệm thì nó phóng tâm, không mất phòng xẹp rồi, bây giờ không niệm để yên nó, tự nhiên nó, tâm nó chạy. Mình phải làm thế nào mình phải nhìn cho được. Còn mà nếu mình làm như vậy hoài, mình sẽ ở trong cái giai đoạn bắt đầu mà thôi. Nghĩa là cái nào nó rõ nhất mình niệm, nó hết rõ rồi tự nhiên mình bỏ, mình đi kiếm cái rõ nhất. Nhưng mà tới một giai đoạn nó sẽ không rõ, không có cái nào rõ hết, bởi vì tâm mình nó yên mà. Thì lúc bây giờ đó, đi kiếm cảm giác, coi có chỗ nào nó đau nhất, khó chịu mình niệm, mà cũng có đó, ngồi một lát làm như nó êm hết trơn. Thì bây giờ quý vị làm sao đây? Do đó, cái lời khuyên là khi mà đối tượng tới mà nó trở thành vi tế, hành giả phải tăng cường cái tinh tấn để mà hành giả bắt kéo cho được, thấy cho được đối tượng. Bây giờ trở lại cái vấn đề nó biết. Hành giả nói bây giờ tôi ngồi, phòng xẹp của tôi không rõ, bây giờ tôi biết cái tâm tôi đang biết, tôi biết cái sự không có đó, hành giả mất mà tôi biết cái mất của phòng xẹp. Ông thầy cũng nói có một cái biết nữa, nhưng mà quý vị phải tập thật lâu rồi quý vị mới thấy. Biết nghĩa là sao? Thứ nhất, quý vị đầu tiên hết quý vị tập, quý vị biết hay biết đối tượng của quý vị. Sẽ lấy ví dụ trong khi quý vị đi chẳng hạn, trong khi đi kinh hành, quý vị biết cái cảm giác ở trong chân của quý vị. Như vậy là tâm mình hay biết đối tượng. Nhưng mà tới một giai đoạn nào đó, quý vị biết rằng hiện tại bây giờ đang có một cái chánh niệm vào trong những cái cảm giác của tâm. Nghĩa là lúc bây giờ quý vị sẽ có tới hai tâm luôn. Một cái chánh niệm thứ nhất nó ghi nhận đối tượng là cảm giác trong chân. Một cái chánh niệm thứ hai nó ghi nhận có một cái chánh niệm, có một cái tâm đang theo dõi cái cảm giác của chân. Thì khi mà lúc quý vị mà đã tới cái giai đoạn đó rồi á, thì lúc bây giờ đối tượng nó sẽ đi vô cho quý vị. Chúng tôi chờ đợi xuống thêm miếng nước nữa. Lúc đầu á, mình chỉ có đối tượng, chỉ có tâm ghi nhận và đối tượng. Quý vị hiểu cái đó rồi chứ gì nè. Tới cái giai đoạn mình thực tập nhiều rồi đó, mình sẽ thấy rằng mình đang có chánh niệm về cái đó. Sử dụng chữ mình thì nó hơi quá đáng, nhưng mình nói vậy để quý vị hiểu. Chánh niệm về bước chân của mình. Tới giai đoạn đó mình thấy có cái sự chánh niệm về cái bước chân. Tiếng miệng nói awareness of awareness hai lần luôn. Thành ra khi mà quý vị biết như vậy rồi đó, tới cái giai đoạn đó quý vị sẽ thấy tự nhiên ở đối tượng ở ngoài nó vô cho mình. Lúc đó mình là trở thành giống như ở trong cái đài kiểm soát không lưu vậy đó. Không phải ngoài vậy. Hồi trước mình ra ngoài mình coi từng cái một. Bây giờ mình vô trong này, tự nhiên trong ngoài ra có cái gì nó báo cho mình vô hết. Thành ra khi mà hành giả tập tới một giai đoạn mà thực tập mà giỏi rồi đó, hành giả sẽ thấy đối tượng nó vô. Cho mình không đi ra ngoài mình kiếm đối tượng nữa. Lúc đó mình trở thành supervisor. Lời cũng thầy dạy sư nói vậy. Lúc đó quý vị, họ tới họ trình cho quý vị không đi kiếm họ nữa. Thì cái đó đó, gọi là biết là đó. Nghĩa là đối tượng tự nhiên nó nhạy vô cho mình. Và lúc bây giờ thì cái sự thực tập của quý vị nó phải thuần thục lắm rồi. Đang nghĩa là quý vị không muốn nó cũng tới. Nó thấy, nó bắt cho quý vị thấy. Quý vị bỏ chân xuống là tự nhiên cảm giác nó reflect, nó nhạy lên cho quý vị cảm nhận. Quý vị đưa tay ra tự nhiên quý vị ghi nhận cảm giác. Quý vị bước chân tự nhiên quý vị cảm giác. Quý vị ngồi xuống tự nhiên hơi thở nó nhảy ra cho quý vị thấy. Như vậy tức là đối tượng nó đi vô nó kiếm mình, cho mình không có đi ra ngoài mình kiếm đối tượng đó. Thì ông nói cái thấy này, cái biết này đó mới thực sự gọi là biết biết. Cái lý do mà người ta nói rằng người ta ít coi tới tâm là bởi vì tâm quá vi tế và quá nhanh. Cho nên khi mà biết được tâm rất vi tế và nhanh, cho nên khi bắt được tâm, thân và thọ sẽ trở nên dễ dàng. Nghĩa là khi quý vị tập mà quý vị bắt được tâm của quý vị đó, thân thọ nó không có thành vấn đề nữa. Sự quan sát tâm đòi hỏi hành giả có một tâm lực mạnh hơn là quan sát thân và thọ. Vì vậy mà ít thiền sinh thuần thục trong pháp hành nhập tâm. Đó là cái lời của ông sư Phó Thiền Sư nói. Sư hỏi, tại vì sao mà người ta chỉ nói thân và thọ không thôi? Ông nói tâm nó có dễ. Cái đối tượng của quý vị quan sát nó tùy thuộc tâm của quý vị nữa. Nghĩa là tâm quý vị mạnh, đối tượng quan sát mình nó mới có là mới, cái tâm và cái đối tượng quan sát hai cái này nó có cái mối tương quan với nhau rất là rõ rệt. Cũng đồng thời một đối tượng hết, nhưng mà mình chỉ biết quan sát đối tượng mà mình quên cái tâm. Cũng giống như sư nói, quý vị ngồi, quý vị thấy cảm thọ. Quý vị thở vô thở ra, quý vị thấy cảm thọ. Quý vị ngồi, quý vị thở lên xuống, quý vị bắt được cảm thọ ở cái phòng xẹp của quý vị. Nhưng mà có một cái nữa mà quý vị không thấy, đó là có cái tâm hay biết. Muốn thấy cái tâm hay biết này, hành giả có rất nhiều nỗ lực mới biết. Cái lý do là quý vị đa số chỉ thấy cảm giác mà thôi. Còn cái tâm hay biết trong cái cảm giác, quý vị ông đưa ông tay búng, nó có hai cái trong đó. Đa số mình nghe tiếng búng này thôi. Không đấy. Trong đó nó có hai cái trong đó. Thì muốn thấy cái mà cái thứ hai đó, cái búng này thì ai cũng biết rồi này, tiếng động là biết rồi, nhưng mà muốn thấy cái thứ hai nó đòi hỏi mình một cái tâm lực rất là mạnh. Do đó người ta không muốn thích nói tới pháp niệm tâm nhiều. Do đó người ta loại cái tâm ra và ta chỉ để ý tới cảm giác hay trong thân mà thôi, nó dễ hơn. Bởi vì cái này nó đòi hỏi cái tâm lực của mình rất là nhiều. Nếu hành giả biết phương cách thực tập, biết phải quan sát cái gì và duy trì chánh niệm một cách liên tục, danh sắc sẽ xuất hiện cho chúng ta thấy hành giả phân biệt rõ được đây là đối tượng, đây là tâm hay biết, đây là đối tượng, đây là tâm hay biết. Một vị thiền sư nói rằng khi quý vị kinh nghiệm, quý vị thấy còn rõ hơn tiếng sấm nổ sau lúc trời có cơn giông. Quý vị tập một thời gian, quý vị sẽ hiểu rằng ngoài cái đối tượng này có cái tâm hay biết nữa. Hai cái này nó sanh khởi và nó hoại diệt cùng một lúc rất là nhanh. Đó hồi nãy sư nói ông thầy cũng được. Khi nào nói cái chuyện đó đưa tay lên trong đó nó có hai trong đó. Chúng ta chỉ nghe cái búng thôi mà còn chúng ta không thấy cái tâm nó ghi nhận trong đó. Cái tâm ghi nhận và cái búng nó tới cùng một lượt, mình nghe cùng một lượt, sự ghi nhận tới một lượt tắt liền. Đó là lý do mà mình thấy vô thường là vậy đó. Thì ông nói khi mà quý vị tiếp tục quan sát và quý vị giữ chánh niệm một cách điều đặn, quý vị hiểu cái điểm này nó tới cho quý vị thấy, đừng có đi tìm kiếm. Cái thói quen là khi nào mà sư nói những cái bài này đó, sư nghe trở lại trên pháp, ôi người nào đi tìm đi kiếm, tôi suy nghĩ không biết thầy nói cái tâm hay biết nó nằm chỗ nào, tôi suy nghĩ hoài không ra. Suy nghĩ là kẹt rồi, quý vị đừng suy nghĩ, quý vị thực tập, thực tập cho tự nhiên nó tới cho quý vị thấy. Dù đối tượng mà quý vị niệm là thân là thọ, hành giả phải kinh nghiệm cho được tất cả các phương pháp nào hết trơn, thầy sư ông hay nói tới nó luôn, tất cả các phương pháp, dù quý vị nói à đây là phương pháp theo niệm phòng xẹp trong truyền thống Ma Si, đây là phương pháp cảm thọ, đây là phương pháp này phương pháp kia, tất cả các phương pháp phải đi qua một cái, đó là cho biết được đây là đối tượng của tâm hay biết. Thì đây là cái gì? Là cái tuệ phân biệt danh sắc. Và cái này mình phải hiểu rõ, nó rõ rệt giống như là tiếng sấm nổ. Nào thường quý bu xe đó ngài nói như vậy. Nó rõ như mà quý vị nghe một tiếng sấm nổ vậy đó, nó không có một cái sự nghi ngờ nào nữa hết. Thì khi mà nó rõ rệt như vậy rồi đó, lúc bây giờ quý vị sẽ thấy danh sắc này tới cho quý vị coi. Dù đối tượng mà quý vị niệm là thân thọ tâm, hành giả phải kinh nghiệm cho được cái tâm biết, tức là quý vị thấy đây là đối tượng, đây là cái tâm biết. Tất cả các phương pháp thực tập phải đi qua cái sự hiểu biết này, đó là có đối tượng và tâm hay biết, chúng đồng sanh và đồng diệt. Khi hiểu xuyên qua kinh nghiệm được điều này, hành giả mới tiến bộ trong thiền minh sát. Rồi á, một vị thiền sư khác nói hai cái này, cái tâm biết và cái đối tượng, nó đến và đi nhanh như thời gian một hột cải nằm trên đầu mũi kim. Quý vị lấy cái kim ra rồi quý vị lấy cái hột cải, quý vị thả cái thời gian mà cái hột cải nó nằm trên đầu mũi kim bao lâu thì cái đối tượng và tâm hay biết nó sanh khởi và nó hoại diệt nhanh như vậy. Quý vị nghe có bụng mệt chịu ha, càng nghe càng thấy mệt ha, nhức đầu đó rồi. Dạ, cô hỏi, cô muốn hỏi sao?
Không, hỏi mà...
không sao đâu, bởi vì sư biết cái này sư soạn mà sư cố gắng vậy là dạng lược tới mức tối đa. Nhưng mà khi mà nói tới pháp niệm tâm phải nói những cái này. Bây giờ cũng đừng ghi nhớ nữa, cứ việc chánh niệm thôi thì tự nhiên quý vị kinh nghiệm. Bởi vì thiền vipassana là quý vị kinh nghiệm thôi. Họ hết mà quý vị gắng nhớ thì quý vị phải suy nghĩ. Mà có suy nghĩ chen vào trong là không kinh nghiệm được.
Ghi nhận
cái phiền não của mình ra.
Dạ. Như là những lời mà sư nói là ý là những mình cũng có cái loại, cũng có những trường hợp ghi nhận như vậy.
Mô Phật. Dạ. Dạ. Còn những cái mà liên quan tới vấn đề mà tâm và thân này, mấy cái này nó rất là khó. Nó thuộc về cái trình độ cao rồi. Đó. Nhưng mà không phải không cách gì mà đi không nói nó được. Để cái bởi vì mình nói tới tâm mà. Đấy. Nếu mà quý vị mệt rồi thì bây giờ để sư nói cái chuyện khác. Cái chuyện khác thì không biết có mệt nữa không, mà chắc cũng mệt lắm. Đây là cái lời của ngài Hòa Thượng Siêu Minh. Những cái lời mà sư nãy giờ sư nói là cái câu trả lời của cái vị phó thiền sư. Bây giờ đây này, cái chính ngài Hòa Thượng nói. Lúc thiền minh sát phải có hai tâm, thấy chưa? Đấy. Làm nhức đầu quý vị nữa đây này. Nếu mà chỉ có một tâm thôi đó thì quý vị sẽ nói tôi đang quan sát. Nhờ mà quý vị thấy hai tâm á, quý vị thấy không có ai quan sát hết. Nó chỉ tới và nó đi ra tới thôi. Rồi. Bạn không cần phải theo đối tượng và nhận ra chúng là cái gì để cho chánh niệm làm việc ấy. À, dạy mình vậy đó. Khi mà quý vị tập một thời gian rồi, đối tượng không thành vấn đề. Để cho chánh niệm nó làm việc ấy là quý vị nãy như sư nói đó. Tự nhiên cái chánh niệm của quý vị tốt, tự nhiên đối tượng nó vô cho quý vị bắt. Giống như quý vị buôn bán vậy đó. mở cửa hàng ra phải quảng cáo này chỗ này chỗ kia, phải phát giấy rồi phải đăng báo, rồi tốn biết bao nhiêu tiền. Khi mà mình buôn bán một thời gian mà có uy tín rồi là tự nhiên khách họ tới thôi, có phải không ạ? Hôm nay sẽ lấy cái ví dụ của vẻ hơi business một chút mà đem vô trong vấn đề thiền tập, nhưng mà để cho quý vị hiểu là như vậy đó, là khi quý vị giỏi rồi tự nhiên nó tới cho quý vị thôi, quý vị không cần tìm kiếm nữa. Do đó ngài thiền sư nói bằng không cần phải theo đối tượng, chỉ nhận ra chúng là cái gì để cho trách nhiệm làm cái việc đó, để cho trách nhiệm làm cái việc là đem đối tượng tới cho quý vị. Ngay cả khi hành giả ngủ, pháp bảo vẫn tiếp tục làm việc. Ngay cả khi quý vị ngủ, quý vị cũng thiền nữa. Có quý vị nào vừa ngủ vừa thiền không? Họ nói ngủ thiền á, họ nói tôi đắc tới ngủ thiền, tức là thiền thứ năm mà thật ra là ngủ đó là. Bây giờ để sư giải thích, trong khi mình ngủ nó thiền, nó sinh hoạt với mình như thế nào? Ngài nói trong khi mà chúng ta ngủ đó, chúng ta cũng tu trong khi ngủ nữa. Lấy ví dụ, mà cái này là không phải là ngài nói không, ngài mấy người thiền sinh nói trên pháp. Trong khi mình ngủ mình đang mơ, trong khi quý vị ngủ thì những quý vị thấy quý đang mơ. Quý vị hiểu cái mơ là cái gì? Cái mơ là do sự suy nghĩ mà ra thôi. Cái mơ nó không có thật sự, cái mơ là do suy nghĩ. Để cái điểm này sư sẽ nói về sau nữa. Khi mà quý vị thấy cái mơ rồi, tự nhiên cái tâm của quý vị nó hiểu cái này là suy nghĩ, thì cũng giống như khi quý vị ngồi thiền, ta thấy suy nghĩ, tự nhiên nó niệm suy nghĩ tắt. Trong khi hành giả đang ngủ mơ, biết cái này là suy nghĩ, cái này mơ này là suy nghĩ, nói cái này tự nhiên mơ nó tắt. Mấy cái này mà hay mà mơ thấy vàng bạc mình niệm tắt ngủ uổng đấy chứ, phải không? Mơ cái gì mà ác mộng thôi. Trong khi quý vị ngủ, pháp bảo làm việc cho quý vị. Nếu quý vị chưa hiểu cái đó, bây giờ có một cái ví dụ khác nữa. Trong khi đang ngủ, tự nhiên tôi muốn trợ mình, hành giả trên pháp đó nghe. Khi mà tôi biết muốn trợ mình, tự nhiên tôi thấy có tác ý. Vì vậy trong khi sự thực tập và học kêu quý vị niệm tác ý rất là nhiều. Muốn giơ tay à? Giơ tay à? Muốn để tay xuống à? Để tay xuống à? Trong khi mà quý vị đó muốn đưa cái tay à? Đưa tay à? Trong khi mà quý vị đưa trong có tác ý nữa. Không thôi không đưa là nó thả xuống. Đây này, cái ly này quý vị cầm ha. Có tác ý muốn cầm thì giơ lên. Giơ này. Trong mỗi lần giơ như thế trong có tác ý trong hết trơn, tác ý định giữ cái ly. Còn nếu mà quý vị không có tác ý, cái ly nó thả rất cái đùng liền. Bây giờ đang ngủ này, người nó đau này, bây giờ muốn trợ, tự nhiên mình biết sắp sửa muốn trợ, là tự nhiên nó tỉnh, nên niềm muốn trợ, trợ người xong rồi ngủ trở lại. Nhắc nhở cho quý vị tí đến đồ như vậy trong khi mình ngủ đó quý vị, trong khi mình ngủ mình tập trong khi mình ngủ luôn đó. Rồi nếu mà quý vị chưa hiểu, bây giờ có một ví dụ khác. Khi ngủ nghe đồng hồ báo thức, 3:30 đồng hồ báo thức, tâm nó bực, ghi nhận cái bực trước khi toàn mắt tỉnh dậy để biết rằng đó là tiếng đồng hồ nó reo 3:30 phải dậy đi ngồi thiền. Chưa tỉnh nó, cái này là xin kinh nghiệm, chưa có tỉnh mà tâm nó đã sân, không biết tại sao nó sân, không biết nó nghe cái gì mà nó sân. Mình thấy cái tâm mình sinh khởi trước khi mình ghi nhận, cái là tiếng đồng hồ, nó đã làm việc ở trong này máy móc rồi, cái này là thằng phá hoại này. Đang ngủ ngon mà lại nó kéo cổ mình dậy này. Do đó tự nhiên nó nội sân với cái đồng hồ. Cho đến khi mà mình tỉnh dậy mới biết cái này là cái đồng hồ. Thì quý vị thấy nó làm việc rất là chính xác, và trong khi mà mình ngủ phát bạo làm việc này. Và chính lúc mà quý vị sắp chết, nói cái này không vui, chắc quý vị nghe quý vị buồn lắm, nhưng mà cái này nó thuộc về pháp hành. Trong khi quý vị sắp chết, hơi thở lúc bây giờ rất là khó khăn, vì mình ngộp thở mà. Ngài nói vậy đó. Khi mà quý vị tập cho tới lúc mà khi quý vị sắp sửa chết, quý vị rất là, lúc bây giờ quý vị thấy là cái hơi thở quý vị khó khăn lắm, sắp sửa mà tịch rồi mà chết rồi đó. Ngay lúc đó hành giả vẫn còn thấy rằng có sự nghẹt thở và có tâm ghi nhận nghẹt thở, hai cái này hoàn toàn khác nhau. Sáng mình tin đồ như vậy đó, ngày trong khi mình sắp sửa chết rồi thế này, một người mà sắp sửa chết, ôi tâm họ tán loạn biết bao nhiêu. Hành giả lúc bây giờ rất sáng suốt và ghi nhận rằng hiện tại bây giờ nó có cái sự nghẹt thở, và mình có cái tâm mình ghi nhận cái sự nghẹt thở. Hai cái này là danh sắc hoàn toàn khác nhau. Quý vị nghe kịp chưa? Khó khuyên quá ha. Mâu thuẫn ở điểm nào nó sinh ra thì
cái tâm mà biết được cái sự nghiệp thở là nó sắp sửa chết mà vẫn ghi nhận, mà nói cũng chưa được rõ cái điểm chỗ đó.
Cái điểm như thế này anh phải hiểu là như thế này. Khi anh thiền tập ạ, khi mà hành giả mà thiền tập mà tốt rồi đó, cái body, cái xác thân này nó là một cái điều kiện mà thôi. Cái chính mà hành giả phải lo là cái tâm của mình, đó là cái điều mà cái người mà tập nhiều họ phải biết. Trong khi tất cả mọi người đang sao động như vậy, mình làm thế nào mình giữ tâm mình chỗ yên thôi, không cần biết ở bên ngoài họ làm cái gì nữa. Đó là cái điểm mà mình phải đi tới đó, nghĩa là anh ở trong cái trạng thái tâm luôn luôn nó cân bằng. Thành ra cái gì nó xảy ra anh đều biết hết, do đó anh không tán động tâm. Và ngay cả những cái gì nó xảy ra trong thân của mình nữa, mình cũng phải biết nữa. Còn không nữa, nếu mình không giữ cái tâm mà bình tĩnh như vậy, tới phút đó nó nhớ tới vợ, nhớ tới con, nhớ tới gia đình, nhớ tới chùa chiền, nhớ tới Phật tử, tới chuyện đủ thứ chuyện, tâm tán loạn. Mà tâm tán loạn thì tâm sẽ bắt cảnh như thế nào? Bắt cảnh cũng tán loạn. Vì khi mình chết ra mà đâu, mình chết đâu phải hết. Chết rồi cái tâm này, tâm tự tâm nó tới rồi, tự nhiên nó bắt cái cảnh khác. Nipmita tức là những cái cảnh mà tái sinh nó sẽ hiện cho anh thấy. Biết bao nhiêu người chết mà tâm tán loạn, làm phước làm đức biết bao nhiêu mà cuối cùng phải đi xuống. Nhưng mà mình đừng có nghĩ rằng như vậy thì cái sự làm phước làm đức của mình nó bỏ đi hay sao? Không phải đâu. Trong cái lúc đó thôi. Cũng giống như một cái người mà trong bóng tối nó nhảy ra nó đánh mình vậy đó. Nếu mà anh mà tập võ giỏi đó, nó đứng đâu nó đánh anh cũng đỡ được hết đó. Nhưng mà đôi khi mình bất thình lình, nó bất thình lình mình không đỡ được, nó ra nó dập mình một cái khi mình té. Nhưng mà cái ra thứ hai là nó chết với mình đó. Nghiệp cũng vậy, khi anh tạo những cái thiền nghiệp nó tích trữ rất là mạnh. Phút chết phút chót có thể tâm mình hơi tán loạn, bởi vì một lý do nào đó, vì vấn đề tình cảm gia đình, là đôi khi có những câu chuyện nó xảy ra, mình cái niệm lực mình chưa mạnh, tâm mình nó tán loạn. Nhưng mà rồi đó rồi tự nhiên nó sẽ trở lại cho mình. Thành ra nếu mà anh giữ được cái tâm mà đến phút cuối cùng như vậy, anh thấy rất là thoải mái, không cần cái gì nữa hết. Tâm nó không còn vướng bận vào đâu hết, nó chỉ hay biết đối tượng của nó thôi. Khi mình tập một thời gian rồi, mình thấy tất cả những cái sự yêu thương dần dắt đến thế gian này là do tâm mình tạo ra hết. Chứ không phải là không phải ở trong này. Mà khi mà nó tạo ra rồi đó, trước khi mình ghét người ta, mình thấy mình khổ trước cái đó. Không biết sự giải thích một chút xíu nào phần cái câu hỏi của anh không? Có làm có mờ, bên này hơi mờ, bây giờ có tỏ hơn được chút nào không? Dạ.
Con cảm thấy ở trong cái chỗ mà tâm với cái biết thọ nó là nó, con nói mâu thuẫn là từ cái miệng nó bật ra, nhưng mà bây giờ lại thấy là nó làm như nó có lưu thông hai chiều. Hai chiều ở trong đó.
Vâng.
Trong cái nghĩa của nó có cái sự thông thương ở trong đó.
Nó như thế này, nó liên quan tới vấn đề. Nó vấn đề thực tập nhiều. Mình khó mà đem cái suy nghĩ bởi về. Anh thấy hồi nãy sư nói, khi mà mình tập một thời gian rồi, mình phải bước qua một cái giai đoạn khác. Nó cái mốt nó phải switch. Nó không thể để trong này được. Để trong này mình không hiểu gì hết. Do đó mà họ giả thiết về Niết Bàn mình đâu có hiểu gì. Mù. Bởi vì nó đi quá cái sự hiểu biết của mình rồi. Chứ bây giờ nói chuyện vô thường, ai không biết vô thường, có phải không ạ? Mình thấy vô thường một ngày, ta chết một ngày. Nhưng mà nó vẫn quên. Mình không nhớ. Khóc đó rồi, người ta chết đó rồi, mình biết đó rồi, từ những bữa nào mình cũng đi ăn nhậu nữa. Vì nó quên. Tâm mình nó quên. Nó chưa có vô ở trong đó. Do đó họ giải thoát là giờ đó đó, họ thành thánh nhân là vậy, bởi vì nó ăn sâu vào trong này rồi. Một khi mà đã vô trong này đó, nó ra không được nữa. Để sư lấy một cái ví dụ, một cái hình ảnh vị thiền sư ông nói. Ông nói quý vị ở trong hai cái thế giới giống như hai hòn núi đá, hai cái vách đá. Một người ở trong cái thế giới này và một người đang ở trong thế giới này. Bây giờ mình nói cái này là phàm mà cái này là thánh này. Cái này dành cho các vị thánh mà cái này nó thuộc về phàm này. Thì ông lấy ví dụ chẳng hạn như có một cái dây rất là mạnh, rất là cứng. Một người cầm cái dây đu, ráng nhảy qua bên này. Nếu mà không nhạy, nó lọt. Đúng không? Phải lấy hết trớn từ bên này nhạy cho được qua bên kia. Nhưng mà vì cái lực chính mắt của mình cho đó mà mình nhạy qua rồi, tự nhiên mình không dám, nó chưa đủ sức, mình trở lui lại. Do đó mình cứ níu cái thằng này hoài. Thế một lúc nào đó mình nói, let go, thả ra, thôi đi, nhạy qua bên đó. Khi anh nhạy qua bên đó rồi là anh trở lui không được nữa. Dây nó bung rồi. Anh qua hai cái thế giới nó hoàn toàn khác nhau. Do đó mà các vị mà đắc đạo nói mình đâu có hiểu gì. Nhưng mà các ngài nói, mình đừng có lý vào những cái gì người ta nói, mình đi từ từ đi. Đừng step một bước. Cái này là để giải thích cho quý vị hiểu trong khi mà, trong cái giờ Phật Pháp, để mình có được một vài, thêm một vài cái kiến thức mình hiểu. Cho thật tình đôi khi, không cần nói, cứ việc tập thôi. Vì như nó kinh nghiệm. Ví dụ như một vị thiền sư hỏi sư, ngài nói, thầy của ngài hỏi, đường ngọt không? Đường có ngọt không? Ủa, đường có ngọt không? Đường thì ngọt chứ sao mà đường không ngọt? Ngài hỏi đường là gì? Có phải là tên đường không? Đường là cái tên gì nữa? Ta đặt cái đó là đường mà, miệng nó gọi là sugar. Thì tên thì đâu có ngọt. Vì bây giờ cái chi ngọt này, anh thấy mà, một những cái lối mà đối thoại như vậy mình chịu mình hiểu. Mà ông nói khi mà ông kinh nghiệm rộng mới biết. Nó đó giải thích, nói lý thuyết là một điều mà thử thực tập làm cái điều khác nữa. Nó đòi hỏi cái sự, nhiều cái sự cố gắng nỗ lực trong tính tấn niệm định huệ của mình để đi từ từ mà tới. Lúc đầu mình gặp không biết bao nhiêu khó khăn, gần như vừa qua không nổi. Nhưng mà với sự nỗ lực, với cái sự hiểu biết càng ngày càng mình đi tới, tự nhiên mình hiểu từ từ. Và sư giảng cái bài này, sư cũng mong cầu quý vị hiểu chứ cho lắm. Đây là cho quý vị một cái vài khái niệm quý vị hiểu vậy thôi. Còn mà hiểu 100%, chính sư chứ chưa hiểu đâu mà. Đây không phải đâu sư nói đâu. Đây là các vị họ nói, họ dạy họ nói. Bởi vì bây giờ thực trường sinh họ tập, họ lặng lồ nhiều quá, phải dạy thật. Có người hiểu được tốt, có người không hiểu được, tiếp tục tập đi, tự nhiên quý vị sẽ hiểu. Vậy hả? Dạ. Nếu anh ghi nhận được thì rất là tốt. Yeah. Nếu mà anh thực tập nữa, anh sẽ hiểu rất là căng càng. Có nhiều người hỏi
ghi nhận thì dễ dàng.
Dạ, có nhiều người nói với ông thầy, nói thưa thầy, tôi thấy có nhiều người sao mà họ tập, họ lè phè, họ nói chuyện đầu này, họ nói chuyện đầu kia, họ đi họ bộ vái bộ vế, họ nói chuyện hóng quá. Mà sao mà khi mà trình pháp với thầy, sao thầy nói toàn cái gì thầy cũng khen, very good. Tôi tập muốn chết rồi, độ bộ hơi hộp mà sao không thấy tiến bộ như cái bao nhiêu. Thầy nói có nhiều hàng người, có cái nhiều cái ba la mật khác nhau. Có nhiều người đó, đi trí tuệ họ rất là bén nhạy, cho đó nói sơ sơ cái họ hiểu liền, họ nắm cái liền, mà họ nắm được thì họ tập được liền. Thật ra khi vô trình pháp, ông nói mình tập á, mình phải cho hiểu. Mục đích quý vị thiền tập là làm sao nào mà quý vị có được trí tuệ. Còn trong việc quý vị cứ nhắm mắt, cứ đi ngồi cũng chẳng hiểu gì hết. Khi mà một vị nào mà hiểu được cái gì rồi, tự nhiên nói tôi rất là mừng, vì tôi biết người này họ có đủ trí tuệ. Nhưng mà trí tuệ không đủ, tới 5 cái luôn, tính tấn niệm định huệ, 5 cái nó phải làm việc. Mình biết rồi mà mình không chịu làm cho đàng hoàng tử tế, rồi mình làm sắc rồi mình đợi đó mình đi chơi thì tự nhiên nó không có tiến bộ đâu. Rồi ông nói quý vị đừng có trách cái ba la mật của quý vị. Người ta thường hay nói ba la mật của tôi yếu, cái phước của tôi không còn mọc được vậy đó. Ngài nói không đâu, ngay từ kiếp này mà quý vị mà biết hành thiền đó, là quý vị cái ba la mật quý vị rất là mạnh, tại vì quý vị làm biến thôi. Quý vị còn khắc tới khắc lui thôi. Dạ mô Phật.
Ví dụ mình làm biến thì mình chữa sao?
Dạ. Bây giờ mình làm biến á, mình phải dọa mình.
Muốn chữa địa ngục.
Bây giờ mình hiểu như thế này là gì đây? Mình có đủ điều kiện cái lắm. Cái cuộc sống của mình đây nó rất là ngắn ngủi. Người nào nhiều lắm 100 năm phải đi thôi. Bây giờ này, mình không làm á, mình trở lui lại á. Sư đọc một cái chuyện đó. Cái chuyện này thì thật tình nó cũng phải là trong Phật giáo, nhưng mà do một ông bác sĩ ông viết. Ông nói là tình cờ thôi. Tôi là một vị bác sĩ, tôi không bao giờ tin tưởng ba cái chuyện tâm linh hết. Thế mà câu chuyện nó xảy ra là tôi tự nhiên có một cái cô đó, cô bị một cái bệnh rất là kỳ quặc. Mà cô cần tới gặp tôi, là ông là bác sĩ về psychiatric, về chữa bệnh điên. Thì ông đề nghị là cô nên thôi miên, coi thử như thế nào. Thì thật tình ông không tin, nhưng mà đã có rất nhiều bạn bè ông làm thì ông cũng làm thử. Thì khi mà thôi miên đó, thì trở lại cái kiếp trước, nói rằng cái cô này mà những cái bệnh này là liên quan tới hồi xưa cô này, cô giết người ta rồi vậy đó. Cô sợ nước là tại vì cô trấn nước người ta, vì cái nghiệp ác trong quá khứ mà bây giờ cô trở lại như vậy. Nhưng mà cái điểm mà cái ông này muốn nói đó, trong khi cái thôi miên nó đang dạy ra đấy, thì những con người chen vô. Cái ông này ông nói những cái điều mà ông bác sĩ không bao giờ, từ trước giờ không bao giờ nói với ai hết, nói cho bác sĩ biết. Nói ông có một người cha như vậy, ông có một thằng con như vậy, ông có một bà vợ như vậy, như vậy, như vậy, có đúng không? Nói, ông là ai mà ông biết? Ông là ai mà ông biết chuyện của tôi? Cái người đồng nó hỏi, cái người, cái linh hồn nó nói, bây giờ tôi chỉ hỏi ông một câu, cái đó có đúng không? Bởi vì ba ông đang đứng đây này, thằng con ông nó đứng đây này, họ nói cho tôi biết này. Ông này nó đi quá cái sự hiểu biết của tôi, sách vợ tôi bây giờ dục ra cửa sổ hết, không biết mấy người này làm sao biết chuyện của tôi. Nhưng mà người, mấy người đó họ tôi nói, chúng tôi tới đây không phải để cho thấy, nói cho ông biết rằng chúng tôi biết những gì về ông, mà tôi chỉ nói cho ông một điều, ông học rất là nhiều mà ông có trí tuệ,